Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ Năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024 có những tin chính sau đây.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, nguyên Phó Chủ tịch nước. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2024. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Chung kết cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, khối học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre.
Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, 2 tháng 4 năm 1904, 2 tháng 4 năm 2024, sáng ngày 28 tháng 3, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Lương Bằng, nguyên Phó Chủ tịch nước tại nhà tưởng niệm đồng chí ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, và dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng do tỉnh Hải Dương tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ.
Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính dâng hương, tưởng niệm và cùng ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và thân thế sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Lương Bằng sinh ngày 2 tháng 4 năm 1904 trong một gia đình nông dân nghèo tại thôn Đông, xã Đoàn Lâm, tổng Đoàn Lâm, nay là thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Đồng chí là đảng viên lớp đầu tiên, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong lao tù đế quốc, đồng chí không quản ngại hy sinh gian khổ, kiên cường bất khuất trước kẻ thù. Khi giữ vị trí chức vụ cao trong Đảng và nước, đồng chí luôn là tấm gương về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Nói đi đôi với làm, đồng nghiệp bạn bè đã dành cho đồng chí Nguyễn Lương Bằng những tên gọi thân thương như Sao Đỏ, Anh Cả, coi đó là biểu tượng của sự mẫu mực, sự trong sáng của tình đồng chí, tình anh em. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng là dịp để khắc ghi những bài học cách mạng vô giá cho công cuộc xây dựng phát triển quê hương đất nước hiện nay. Học tập noi gương đồng chí Nguyễn Lương Bằng trước hết là học tập về lòng yêu nước thiết tha, ý chí đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đó là sự kiên định của chủ nghĩa Bắc Lenin, tư tưởng lãnh tụ nguyện ái quốc Hồ Chí Minh. Học tập về tinh thần vượt lên mọi hoàn cảnh, trong hiểm nguy không chùn bước, trong thử thách không lung lạc, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ gìn khí tiết và tỏa sáng đạo đức của người đảng viên, người lãnh đạo của Đảng.
Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 3, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2024. Tham dự có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức hộ quần chúng tỉnh, các điểm cầu tại các huyện, thành phố.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã triển khai kết luận số 71 ngày 16 tháng 2 năm 2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng. Chỉ thị số 30 ngày 5 tháng 2 năm 2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và công văn số 4553 ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo triển khai quán triệt tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 30 của Ban Bí thư. Các nội dung triển khai là những chủ điểm tuyên truyền quan trọng để Ban tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền duyên nòng cốt cơ sở lựa chọn thông tin phù hợp để tuyên truyền đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Thành Đô, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền kết quả chuyến công tác, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3. Giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Theo kế hoạch số 344 ngày 6 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc thực hiện cao điểm thi đua đồng khởi mới trong 2 năm 2024-2025, tuyên truyền các công trình dự án trọng điểm đang và sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh, nhất là công trình cầu Rạch Miễu 2 và đường gom, khu công nghiệp Phú Thuận, đường dây 110 kV, dự án hồ chứa nước Ngọt Lạc Lìa, tập trung tuyên truyền công tác phòng chống các loại dịch bệnh trên địa bàn, nhất là bệnh dại, công tác phòng ngừa, cảnh báo thiên tai, sạt lở, nhất là tình trạng thủy triều dâng, công tác ứng phó hạn mặn, trong đó chú trọng việc trữ nước ngọt, vận hành các công trình ngăn mặn, tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tuyên truyền các hoạt động sự kiện chính trị quan trọng của đất nước quê hương diễn ra trong tháng 4 năm 2024.
Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp trong triển khai thực hiện chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn.
Theo kế hoạch phối hợp được ký kết, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ phối hợp trong cung cấp, trao đổi thông tin kết quả thực hiện các cơ chế chính sách tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp, nhất là các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi, các giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phối hợp nắm thông tin về những khó khăn vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với doanh nghiệp để tháo gỡ, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý cụ thể. Phối hợp trong công tác truyền thông các cơ chế chính sách, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp và kết quả thực hiện của ngành ngân hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre, việc ký kết kế hoạch phối hợp này nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp, nhất là các chương trình tín dụng ưu đãi, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển 5.000 doanh nghiệp và xây dựng 100 doanh nghiệp dẫn đầu, nâng cao hiệu quả việc cho vay theo chuỗi giá trị đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó là kịp thời cập nhật thông tin, có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, tăng cường thông tin cơ chế chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, định hướng phát triển của tỉnh, đảm bảo các doanh nghiệp đều được biết và tiếp cận để ngành ngân hàng trên địa bàn thực hiện tốt phương châm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã báo cáo công tác chuẩn bị buổi ký kết biên bản ghi nhớ giữa tổ chức Global Vision Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre.
Dự kiến buổi ký kết hợp tác nhằm hỗ trợ cho thanh niên Bến Tre có nhu cầu tham gia lao động có thời hạn tại Hàn Quốc. Thời hạn ký kết hợp tác là 5 năm. Từ năm 2024 đến năm 2029, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành có liên quan như tỉnh đoàn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Ngoại vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bến Tre, Trường Cao đẳng Bến Tre, căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ, phối hợp cùng tổ chức Global Vision Hàn Quốc, đạt được các mục tiêu, giới thiệu, tìm kiếm, đưa thanh niên Bến Tre có nhu cầu lao động có thời hạn tại Hàn Quốc làm nghề điều dưỡng tham gia đào tạo. Tổ chức các lớp đào tạo tiếng Hàn, đào tạo nghề điều dưỡng do tổ chức Global Vision Hàn Quốc tài trợ, thẩm định các nội dung theo quy định về việc đưa thanh niên tham gia lao động có thời hạn tại nước ngoài. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao tỉnh đoàn làm đầu mối trong việc triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động. Báo cáo tại cuộc họp, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo mời lãnh đạo các phòng ban có liên quan tham gia buổi làm việc, chuẩn bị tài liệu phòng làm việc. Đồng thời, đại biểu tham dự cuộc họp đã tham luận xoay quanh các nội dung cần xác định cụ thể, độ tuổi, công việc, chi phí khi thanh niên tham gia lao động tại Hàn Quốc, chế độ của sinh viên, trình độ được bồi dưỡng sau thời gian làm việc, độ ứng dụng sau khi sinh viên hoàn thành và góp ý về biên bản ghi nhớ để hoàn chỉnh hơn. Theo kế hoạch, ông Ben Chell, giám đốc tổ chức Global Vision Hàn Quốc tại Việt Nam, sẽ đến làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ với Ủy ban Nhân dân tỉnh vào ngày 2 tháng 4 năm 2024.
Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp phối hợp Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức chương trình họp mặt khởi nghiệp và gặp gỡ mạng lưới cố vấn khởi nghiệp tỉnh Bến Tre định kỳ lần thứ nhất năm 2024.
Là nơi tạo cơ hội cho các cá nhân tổ chức khởi nghiệp, nâng cao năng lực, kỹ năng, giao lưu, kết nối. Sự kiện còn là nơi để các sở ngành tỉnh thông tin những cơ chế chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời kịp thời hỗ trợ những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp khởi nghiệp. Tại buổi họp mặt, gần 40 chủ doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã được nghe bà Trần Thị Phương Thảo, Giám đốc quốc gia của mạng lưới New Energy Nexus Việt Nam, chia sẻ kiến thức và kỹ năng giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp. Thông qua câu chuyện có thật về tình huống giải pháp của ba doanh nghiệp trẻ, đại biểu đã trao đổi về các bước giải quyết vấn đề mà diễn giả muốn truyền tải, đó là có nhân sự phù hợp, xác định đúng vấn đề, đưa ra các ý tưởng giải quyết vấn đề, đánh giá các ý tưởng, chọn ý tưởng tốt nhất và lập kế hoạch thử nghiệm ý tưởng. Quan trọng hơn, các câu chuyện và kiến thức thu nhận được, qua đó đã truyền cảm hứng để các doanh nghiệp khởi nghiệp của Bến Tre có thể vận dụng sáng tạo và hiệu quả vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của mình. Dịp này, các bạn trẻ khởi nghiệp cũng được đại diện Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý Thị trường, Cục Thuế, thông tin một số chủ trương chính sách có liên quan hiện hành.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 3 tại trường Trung học cơ sở thành phố Bến Tre, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Nhân dân tỉnh ủy Bến Tre, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức vòng chung kết cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương cho các thí sinh khối trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre.
Theo thông tin từ ban tổ chức, vòng thi trực tuyến vòng 1 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 3, có gần 8.000 thí sinh tham gia là học sinh 9 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre. Qua vòng đấu loại trực tuyến, ban tổ chức đã chọn ra 100 thí sinh có thành tích cao nhất để tham dự vòng chung kết vòng 2. Thí sinh tham gia vòng chung kết trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và thi đấu đối kháng theo kịch bản game show Rung chuông vàng do ban tổ chức đưa ra. Trải qua 4 phần thi gồm ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền, ban tổ chức đã tìm ra thí sinh xuất sắc nhất thuộc về em Lê Nhật Quy, lớp 8 năm trường trung học cơ sở Phú Hưng. Ngoài ra còn có 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.
Em tìm hiểu kiến thức về pháp luật về biển của Việt Nam, về các luật về của cảnh sát biển. Từ đó, thông qua đó giúp em yêu quê hương đất nước của mình nhiều hơn.
Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương là một nội dung quan trọng để các em học sinh nâng cao hiểu biết về biển đảo, hiểu đầy đủ về quan điểm chủ trương của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển đảo. Qua đó góp phần khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc để các em có nhiều cống hiến cho Tổ quốc.
Chương trình biển đảo quê hương đã được lồng ghép tích hợp vào trong các cái môn học của chương trình giáo dục tại nhà trường. Thì qua cái cuộc thi này, các em học sinh và thầy cô giáo có cái dịp để ôn luyện trở lại các cái kiến thức về biển đảo, về chủ quyền biển đảo, và các em học sinh có cái cơ hội các em được biết thêm về các cái luật về biển đảo, và các em tìm hiểu thêm về giá trị của kinh tế của biển đảo, để mà các em đưa vào trong cái kiến thức học tập rèn luyện sau này của mình.
Việt Nam là một quốc gia biển, việc giáo dục cho học sinh về chủ quyền biển đảo luôn là nội dung quan trọng được Đảng, Nhà nước và quân đội, trong đó có lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng, đã tích cực chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền biển đảo cho mọi tầng lớp nhân dân.
Thông qua cái cuộc thi này thì nội dung chúng tôi chủ yếu cung cấp đến cho các em học sinh về luật biển Việt Nam, rồi là luật cảnh sát biển, luật thủy sản. Thế rồi bên cạnh đó thì là công ước luật biển năm 1982 và một số cái câu hỏi liên quan đến truyền thống quê hương đất nước để các cháu nắm được hơn về biển của chúng ta, cũng như là nâng cao cái lòng yêu nước của các cháu đối với quê hương đất nước. Bên cạnh những cái việc tuyên truyền về biển đảo thì chúng tôi cũng có những cái phần quà để tặng cho các cháu nghèo vươn lên trong học tập, như là xe đạp, như là học bổng, để kịp thời động viên các cháu.
Hoạt động ý nghĩa này góp phần thiết thực trong việc triển khai chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về thực hiện công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân.
Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và dự thảo nghị định hướng dẫn chi tiết luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Đáng chú ý, dự thảo lần này có điều khoản áp dụng thuế giá trị gia tăng VAT 10% đối với tất cả các dịch vụ xuất khẩu, ngoại trừ một số dịch vụ được quy định cụ thể. Trước đề xuất này đã có nhiều ý kiến từ các doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế.
Du lịch là một trong những ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ xuất khẩu được đề xuất áp thuế giá trị gia tăng 10% mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến. Các doanh nghiệp trong ngành du lịch cho rằng mục đích của đề xuất là có căn cứ, tuy nhiên sẽ làm khó cho sự phát triển của họ.
Áp lên 10% thì nó cũng sẽ dẫn đến cái sự thay đổi về cục diện giá cả. Thì tất nhiên là nó cũng sẽ tùy theo từng tuyến điểm, có tuyến điểm ảnh hưởng ít, có tuyến điểm ảnh hưởng nhiều. Nhiều khi nó dẫn đến cái sự khó khăn của doanh nghiệp khi mà khách hàng họ sẽ ngần ngừ, tức là họ sẽ cân nhắc hơn khi lựa chọn các cái chương trình chi tiêu cho du lịch, nhất là trong cái hoàn cảnh là kinh tế hiện nay nó cũng đang không sáng sủa lắm.
Danh mục dịch vụ xuất khẩu Việt Nam như dịch vụ vận tải, dịch vụ du lịch, dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ tài chính, nhiều ý kiến cũng cho rằng hiện trong hoạt động thương mại có thặng dư nhưng dịch vụ xuất khẩu lại bị thâm hụt, thậm chí thâm hụt nhiều. Vì thế, nếu áp thuế giá trị gia tăng 10% cho xuất khẩu dịch vụ sẽ làm mất cân đối cán cân thương mại.
Hiện nay chúng ta xuất khẩu dịch vụ sang một nước khác, chúng ta đánh thuế VAT, sang nước kia họ lại đánh thuế VAT, như vậy đánh thuế hai lần. Đấy thì điều này làm cho tự nhiên là giá cái xuất khẩu dịch vụ chúng ta nó tăng lên, đấy, nó đắt hơn và làm cho cái tính cạnh tranh của chúng ta nó giảm đi và vừa không thúc đẩy cái lĩnh vực xuất khẩu cũng như là lĩnh vực xuất khẩu dịch vụ.
Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đây là một đề xuất khá táo bạo của Bộ Tài chính và có cơ sở để thực hiện nhằm tránh những gian lận về thuế.
Thì có lẽ rằng là đối với lại trong một cái bối cảnh hiện nay thì câu chuyện là gian lận khi mà xác định đối với cái hoạt động xuất khẩu dịch vụ thì nó cũng diễn ra tương đối nhiều, không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các nước. Kể cả hiện nay thì đối với lại EU thì cũng đang có những cái dự thảo, có những cái đề xuất để mà cải cách lại cái hệ thống thuế và trị gia tăng, với một trong số các nguyên nhân đó là những cái gian lận nó xảy ra rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là đối với lại đề xuất của Bộ Tài chính thì nó cũng xuất phát từ một cái vấn đề là những cái gian lận, để phòng tránh những cái gian lận đó, và đấy cũng là cái xu hướng chung ở trên thế giới.
Năm 2023, Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu dịch vụ đạt khoảng 20 tỷ đô la, tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 11% mỗi năm, cao hơn so với tăng trưởng GDP. Do đó, các ý kiến cũng cho rằng dự thảo luật cần cân nhắc chỉ không áp dụng thuế suất 0% với một số dịch vụ cụ thể không phân biệt được là tiêu dùng ở trong nước hoặc nước ngoài. Còn với dịch vụ xuất khẩu chắc chắn xác định được thì nên áp dụng thuế suất VAT 0% như quy định hiện hành.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946. 22 học sinh trường tiểu học Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam rối loạn tiêu hóa nghi do uống trà sữa.
Thưa quý vị, ngày 27 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Chà Lách tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946.
Trải qua 78 năm phát triển, ngành thể dục thể thao luôn giữ vị trí quan trọng, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng lối sống môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng hợp tác hội nhập quốc tế, xây dựng bảo vệ phát triển đất nước. Trên địa bàn tỉnh Bến Tre, các cấp ủy đảng chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện nâng cao đời sống văn hóa cơ sở. Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được nâng chất. Các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên ngành thể dục thể thao trong tỉnh đã học tập làm theo tư tưởng tấm gương của Bác, vượt khó góp phần phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Năm 2023, Bến Tre có trên 48% dân số tập thể thao thường xuyên, trên 46% gia đình thể thao, vận động viên của tỉnh tham dự các giải thể thao cấp khu vực toàn quốc, quốc tế đạt 348 huy chương, phá 2 kỷ lục SEA Games. Đầu năm 2024, tại giải bơi vô địch, các nhóm tuổi châu Á vận động viên Phạm Thanh Bảo đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chà Lách bày tỏ vinh dự chào mừng các đơn vị về dự chương trình họp mặt, đồng thời khẳng định thời gian qua, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã có sự quan tâm đối với công tác phát triển thể dục thể thao, phong trào thể thao quần chúng được củng cố mở rộng. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre đề nghị cán bộ công chức viên chức, trọng tài, vận động viên của ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời kêu gọi mọi người hãy bắt đầu, nếu chưa tập đều đặn thì hãy tập thể thao đều đặn. Các ngành các cấp phối hợp tạo động lực phát triển phong trào tập thể dục thể thao rèn luyện thân thể. Dịp này, ban tổ chức đã trao giải cho các đội đạt thành tích ở hoạt động thi đấu bóng đá nam 9 người, bóng chuyền hơi nữ, bi sắt và thi ăn trái cây chua diễn ra trước đó, trao quà lưu niệm cho các đơn vị cá nhân tài trợ, trao cờ lưu niệm cho các huyện thành phố đã tham gia họp mặt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chà Lách trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thể thao Việt Nam năm 2025 cho đơn vị huyện Dòng Trơm.
Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 3, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã đến dự lễ bàn trao hai nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam. cùng tham dự có lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương.
Căn nhà thứ nhất được trao cho gia đình ông Phạm Chí Hùng, sinh năm 1968, là con liệt sĩ và đang thờ cúng mẹ Việt Nam Anh Hùng, ngụ ấp Nhuận Trạch, xã Cẩm Sơn. Căn nhà thứ hai được trao cho gia đình ông Lê Văn Trà, sinh năm 1970, là con liệt sĩ, ngụ ấp Phú Sơn, xã Ngãi Đăng. Cả hai căn nhà có diện tích 68m², được xây dựng kiên cố, kinh phí từ 100 đến 150 triệu đồng. Trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, vận động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại cho gia đình và người thân góp vào. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, chúc mừng các gia đình có được ngôi nhà mới khang trang, ổn định chỗ ở, an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
Thưa quý vị, những ngày qua, giá bán sầu riêng duy trì ở mức cao, nhưng nhà vườn lại lo lắng cho bệnh cháy lá đang hoành hành. Một số nhà vườn phải bấm bụng, lặt bỏ qua trái non để giữ cây.
Ghi nhận ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, bệnh cháy lá trên cây sầu riêng đã xảy ra từ trước Tết Nguyên Đán năm 2024. Bà Trương Thị Bé Bảy, ấp Phụng Hiệp cho biết, trên 5 cọng đất trồng sầu riêng của gia đình xuất hiện tình trạng cây bị cháy lá, sau đó bị suy kiệt, thậm chí là chết cây. Hiện có khoảng 60% cây sầu riêng trong vườn bị bệnh cháy lá. Cây bị kiệt sức nên không thể để trái nhiều như những năm trước. Bệnh cháy lá ở sầu riêng là bệnh mới xảy ra gần đây nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn.
Dự định là năm nay nghe sầu riêng có giá cũng mừng. Tính định là năm tới sẽ làm trái mà tự nhiên nó bị cháy lá. Vậy nói chung là kinh tế gia đình phải nói là lo lắng vô cùng luôn. Bây giờ sầu riêng vậy thì làm sao mình phát triển kinh tế gia đình, hộ gia đình được. Nó suy vậy giờ muốn có cách nào để mà có cái kỹ thuật phân thuốc gì đó khôi phục cái vườn sầu riêng. Hôm nay cô thấy đau lòng vậy đó, cháy lá còn hơn phân nửa luôn á.
Theo báo cáo của Hội nông dân xã Hưng Khánh Trung B, hiện toàn xã có hơn 200 hecta sầu riêng, bệnh cháy lá ít xảy ra tại các vườn sầu riêng tơ hơn những vườn lâu năm. Qua theo dõi, trên địa bàn xã có khoảng trên 60% diện tích sầu riêng bị cháy lá. Khi xảy ra cháy lá, cây đang mang qua thì không thể nuôi trái được, có hộ phải lặt bỏ bông. Còn nếu đã mang trái thì cũng cắt bỏ để nuôi cây. Trước tình hình trên, Hội nông dân xã Hưng Khánh Trung B đã đề xuất Ủy ban nhân dân xã và chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho nông dân phòng trị bệnh cháy lá và chăm sóc vườn sầu riêng.
Mức độ mặn cao có lúc lên tới 1.8 nên rất ảnh hưởng đến sầu riêng. Thứ hai là cái đầu năm tước năm thì có cái vụ sương muối trắng nên nó gây ảnh hưởng đến cái cây sầu riêng rất nhiều. Trước tình hình đó thì đối với Hội nông dân xã thì phối hợp với tạm khuyến nông huyện với các cái công ty như phân bón con voi rồi Thái Thị để hỗ trợ tập huấn cho bà con nông dân để mà sao mà cái không ảnh hưởng đến cái trái lá để mà cho cái năng suất tái năm nay đạt cái hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân.
Hiện tượng cháy lá trên cây sầu riêng có nhiều nguyên nhân gây ra. Nguyên nhân đầu tiên là do đất trồng bị thiếu chất hữu cơ, thiếu độ tươi xốp, không cung cấp đủ lượng oxy cho rễ cây, hoặc do chỉ số pH thấp. Một nguyên nhân khác có thể do cây bị stress vì nhà vườn sử dụng quá nhiều chất ức chế sinh trưởng, phát lobotasol kết hợp với xiết nước trong quá trình xử lý ra qua. Việc xiết nước tạo khô hạn nhằm hạn chế tối đa hoạt động của hệ thống rễ, ảnh hưởng đến sự bốc thoát hơi nước ở lá và trong điều kiện mùa khô với nền nhiệt cao dễ làm cho lá dễ bị tổn thương. Hiện tượng cháy lá cũng có thể do cây bị nhiễm nấm bệnh. Thời gian gần đây, hiện tượng cháy lá chỉ xảy ra với cây sầu riêng đang ra hoa hoặc mang trái. Đối với cây tơ chưa có trái thì không bị bệnh. Vì vậy, nguyên nhân có thể là do nhà vườn thực hiện các nước xử lý nghịch vụ cộng với nắng nóng gay gắt dẫn đến lá sầu riêng bị cháy và rụng.
Thì cũng rất là lo nhưng mà cũng chăm sóc. Cũng tưới dưỡng rễ rồi đưa pH lên để cho nó ra cái bộ lá mới thì cho nó ổn định trở lại.
Mình vận động nhà vườn mà trữ nước được nhiều, có cái tư thế là sẵn sàng, các cái đê bao cống mình trữ nước thì coi như cây vẫn phát triển tốt. Tuy nhiên cũng còn khó khăn là một số cái vùng ở như Hưng Kính Trung thì hiện nay cái lượng nước cũng hơi cạn kiệt do người ta trữ nước nhưng mà cái nước sông nó cũng còn cái ngưỡng cao. Cái khuyến cáo người dân là người ta tận dụng những cái vật liệu như là cỏ rồi những cái vật liệu tại chỗ của mình để mình trữ gốc rồi mình tưới tiết kiệm. Đồng thời là nên chú ý về vấn đề mà bón cái phân bón phun qua lá như những cái chất như là canxi hoặc là silic thì nó sẽ giảm được cái vấn đề cháy lá.
Để phòng và trị bệnh cháy lá trên cây sầu riêng, cơ quan chức năng khuyến cáo nhà vườn không nên hoặc hạn chế tối đa sử dụng thuốc diệt cỏ trong vườn sầu riêng, đồng thời không nên cuốc đất xung quanh gốc sầu riêng sau khi dỡ bạt phủ gốc xử lý ra hoa nghịch vụ. Những vườn có xử lý ra hoa nghịch vụ thì nên lặt bỏ hết hoa trái hoặc bỏ một phần hoa trái nếu cây có dấu hiệu bệnh và suy kiệt, cần tưới đủ nước cho cây, bón bổ sung phân trung vi lượng, bón phân hữu cơ cộng đám Trichoderma và những vi sinh vật đối kháng khác như Streptomyces, Pseudomonas. Hiện nay, các ngành chức năng và địa phương đang tập trung hướng dẫn người dân chăm sóc vườn sầu riêng với hy vọng sẽ khắc phục được thiệt hại, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất.
Sáng nay ngày 28 tháng 3, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác an toàn giao thông cho tuyên truyền viên Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2024. Có 180 đại biểu là chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã phường thị trấn trong toàn tỉnh, cán bộ Hội Cựu chiến binh chính quyền thành hội và cơ quan tỉnh hội tham dự. Tại đây, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên thông tin về tình hình công tác an toàn giao thông trên toàn quốc và tỉnh Bến Tre, tuyên truyền phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của cán bộ hội viên cựu chiến binh, phổ biến các nội dung về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và những vấn đề trọng tâm liên quan đến người tham gia giao thông như luật giao thông đường bộ, mức xử phạt đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự như xe mô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh đã cung cấp tài liệu về cẩm nang lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông. Các đại biểu tham gia tập huấn khi trở về địa phương là một tuyên truyền viên tích cực về an toàn giao thông và lái xe an toàn khi tham gia giao thông.
Thưa quý vị, ngày 27 tháng 3 tại trường tiểu học Định Thủy, xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, trong buổi tiệc liên quan của lớp 32, giáo viên chủ nhiệm lớp đã đặt trà sữa tại một cửa hàng tại thị trấn Mỏ Cày cho các em học sinh uống. Sau khi uống trà sữa, nhiều em học sinh đã bị chóng mặt, buồn nôn, đau bụng và nôn ói.
Cụ thể, có tổng cộng 22 em học sinh có dấu hiệu lạ và ngay lập tức giáo viên chủ nhiệm đã báo với ban giám hiệu nhà trường. Nhà trường đã gọi xe cấp cứu để đưa học sinh đến trạm y tế xã Định Thủy, sau đó đưa đến khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc, bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh để chữa trị cho các em.
Có 32 bạn là có uống xong rồi á, là có 22 bạn có biểu hiện là vừa uống xong vô là mấy bạn là bạn đầu tiên là nói là mắc ói nên cô dẫn bạn đi nhà vệ sinh ói, thì các bạn khác cũng đồng loạt là biểu hiện là có ói đau bụng. Vậy thì cô mới điện thoại bên trạm y tế và chở các bé qua trạm y tế liền, rồi điện nhờ là kêu xe cấp cứu để đưa bé đi bệnh viện.
Kết quả chẩn đoán cho thấy 22 học sinh đều có triệu chứng của rối loạn tiêu hóa. Hiện tại, 19 em học sinh đã xuất viện và trở về nhà để theo dõi sức khỏe. Ba em vẫn còn trong bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Mấy em thì học cái một lớp thì có tình trạng là đau bụng với buồn nôn. Có một số em nôn, mà nhẹ thôi, tất cả là đều nhẹ chứ không có gì nặng cả. Thì sơ bộ thì chúng tôi đánh giá là tình trạng đó là tình trạng của cái rối loạn tiêu hóa. Thì tập trung tất cả mọi nguồn lực thì báo với trực lãnh đạo, với các anh em các khoa tới hỗ trợ, rồi đó phân ra nhóm, thì nói chung là nhóm nặng nhẹ để mình điều trị, thì nói chung là không có trường hợp nào nặng cả.
Dạ, ngày hôm qua uống trà sữa xong cái thấy chóng mặt, sau đó cái mắt ói, cái đau bụng, rồi vô đây, rồi tim, rồi uống thuốc.
Rồi tới giờ sức khỏe con không thấy sao rồi?
Dạ, giờ là con thấy bình thường rồi, hết đau bụng rồi, hết chóng mặt rồi.
Qua em chạy qua em thấy nó ói rồi nó xanh đèn lát em rung hết biết luôn ạ. Rồi cái nó đứa nào cũng đau bụng nhào vậy đó. Rồi nó ôm bụng chạy qua trạm á. Vậy xe chạy lên đây em cũng thấy nghe, lên nó uống thuốc còn thấy cầm rồi em mừng á chứ.
Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam đã đưa mẫu trà sữa nghi là tác nhân gây ra triệu chứng rối loạn tiêu hóa cho các em học sinh đến viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành xét nghiệm.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.
Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.